等还归馆。Thời gian ngày 28 tháng 3 năm 2009, tập 16. Người nhà lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm đài truyền hình vệ tinh Hoa Tàng. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàn nguyên quán, tờ thứ tư, hàng thứ sáu, tờ thứ tư, hàng thứ sáu. Xem từ câu thứ hai, ngôn hải ấn giả, chân như bổn giác giả, vọng tận tâm trường, vạn tượng tề hiện. Vẫn là xem lại từ ngay chỗ này. Trong văn nói đến hải ấn, chúng ta từ một số tư liệu có liên quan tham khảo nói rõ cái gì gọi là hải ấn. Phía sau còn có hai đoạn nhỏ, chúng ta đem nó đọc qua. Đó là tiếp theo phía trước. Tam tạng pháp số, tam thập cửu, y tông kính lục, hải ấn tam bụi liệt thập nghĩa. Thập nghĩa này tôi nhớ lại, dường như lần trước đã giảng qua. Hoa Nghiêm Tông dị thử hải ấn tam bụi di Hoa Nghiêm Kinh sở y chi định. Chúng ta đêm đoạn sau đọc tiếp theo Hoa Nghiêm Kinh sao nhị sớ sao quyển thứ hai, như thuyết pháp hoa y vô lượng nghĩa xứ tam bụi, thuyết bát nhã kinh y đẳng thị dương tam bụi, thuyết niết bàn kinh y bất động tam bụi, cố thuyết chư kinh đa y tam bụi, kim thuyết thử kinh y hà tam bụi, tức hải ấn tam bụi. Tam bụi là một, không phải là hai, chính là chánh thọ. Vĩnh ly, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng phương pháp gì để ly? Vì thì có rất nhiều không như nhau. Nhà Phật đã nói tám dạng, bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Mỗi một pháp môn chính là một phương pháp khác nhau được tam muội. Tam muội là giống nhau, thế nhưng dùng phương pháp gì đạt được thì khác nhau. Cho nên Phật nói kinh, nói ra kinh cho chúng ta y theo. Trong đây quá vi tế, chúng ta rất không dễ dàng gì thể hội. Thông thường mà nói, Phật nói tất cả kinh đều là tự tánh lưu xuất ra. Tự tánh làm sao lưu xuất? Nói tỉ mỉ thì là nói tam bụi. Tam bụi nó là pháp. Trong Đại Thừa Giáo, Phật nói với chúng ta, một tức tất cả, tất cả tức là một. Chỉ cần bạn được một tam muội, tất cả tam muội đều hiện tiền, đều có được. Trên Kinh Hoa Nghiêm thường nói, một pháp môn có được rồi thì tất cả pháp môn đều có được. Một ngộ tất cả ngộ, một mê tất cả mê. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm làm mê, đem trí tuệ đức đang vô lượng trong tự tánh thấy đều mê hết. Cái mê này chính là tạo thành chướng ngại để nó không thể hiện tiền. Ngày nay chúng ta đã tu, đã tu tâm muội gì? Chúng ta dùng pháp môn niệm Phật, dùng phương pháp đọc kinh, đọc kinh vô lượng thọ, niệm A Di Đà Phật, đây đều gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội rất thù thắng. Thế Tôn ở trên Kinh Đại Tập nói, niệm Phật tam muội thì tam muội trung dương. Cũng chính là nói, ở trong tất cả tam muội, niệm Phật tam muội là thù thắng nhất. Niệm Phật tam muội không chỉ được sự gia trì của A Di Đà Phật, đồng thời nhận được sự gia trì của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Bạn xem, chúng ta ở trong Kinh Di Đà xem thấy sáu phương Phật tán thán, ở trên Kinh Vô Lượng Thọ xem thấy mười phương Phật tán thán, bạn liền biết được chư Phật tán thán thì chư Phật đó hộ trì. Cho nên việc này rất thù thắng, rất vi diệu. Chúng ta có thể tự niệm Phật tam muội. Khi vừa đạt được, như chủ đề nói, ý nghĩa của Hải Ấn tam muội, Hoa Nghiêm tam muội, rất nhiều tam muội thấy được có thể hiện tiền. Nếu như không thể hiện tiền, bạn vừa tiếp xúc thì làm sao bạn có thể thông đạt? Thế Tôn thì hiện cho chúng ta xem, chúng ta vẫn không dễ dàng thể hội. Thế nhưng Lục Tổ Đại Sư thì hiện cho chúng ta thì chúng ta không khó thể hội. Bởi vì Đại Sư Huệ Năng, Ngài không biết chữ. Tuy là Ngũ Tổ đem y bát truyền cho Ngài, Ngài trở thành tổ đời thứ sáu. Chúng ta ở trong đàn kinh, thiền thứ nhất chính là truyện ký của Ngài. Chúng ta ở nơi đó tỉ mỉ mà đọc, mới chân thật biết được Ngài ngay đến một ngày nghe kinh cũng chưa nghe qua. Hòa Thượng Hoàng Nhẫn Ngũ Tổ vào nửa đêm kinh ba truyền pháp cho Ngài, cũng giảng đại ý của Kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Bởi vì vào lúc đó truyền pháp là dùng Kinh Kim Cang ấn chứng. Chúng ta tin tưởng khi giảng kinh không có quyển kinh, chỉ là nói qua tông chỉ nghĩa thú quan trọng trong Kinh Kim Cang. Giảng đến ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, Ngài liền bỗng nhiên khai ngộ. Đó là gì vậy? nhất thời đốn xả, đem khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước xả bỏ, chính là buông bỏ. Khi vừa buông bỏ, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chúng ta chiếu theo danh từ này trên Hoàng Nguyên Quán, nó liền hiện tiền. Khi vừa hiện tiền thì tất cả thảy đều thông đạt. Trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Tánh là như thế nào vậy? Ngài liền đưa ra báo cáo, nói ra cảnh giới minh tâm kiến tánh của Ngài, nói ra 20 chữ. Nào ngờ tự tánh chính là không nghĩ đến tự tánh, là thanh tịnh, là không sanh không diệt, là vốn tự đầy đủ, là vốn không dao động, có thể sanh vạn pháp. Nhưng lời nói này chưa đến được cảnh giới này thì không nói ra. Hoằng Nhẫn Hòa Thượng vừa nghe liền không cần nói nữa. Nói nữa thì chính là lời thừa, dư thừa. Ngài đích thân chứng được, liền đem y bát truyền cho Ngài. Trong lúc Ngài chạy nạn, tránh né một số đố kỵ chướng ngại, trên đường đi ở thôn Tào Khê gặp được Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni. Đó là duyên phận. Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni cả đời thọ trì kinh Đại Niết Bàn. Chúng ta biết được kinh Đại Niết Bàn có hai loại bản dịch, phân lượng đều đủ lớn. Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, kinh Đại Bát Niết Bàn một loại là 36 quyển, một loại là 40 quyển, tương đương với một nửa kinh Hoa Nghiêm. Mỗi ngày cô đọc tụng, tuy là mỗi ngày đọc tụng, đọc tụng lâu rồi, lâu rồi thì có cái hay. Tâm của cô được định, đó là then chốt. Định liền có khả năng khai ngộ. Tâm nếu không định, tâm nếu không thanh tịnh, đọc kinh không thể khai ngộ. Cho nên đọc kinh phải biết được. Đọc như thế nào vậy? Như trong Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh dạy cho chúng ta phương pháp. Bạn thấy Mã Minh Ngài nói ly ngôn thuyết tướng, đó là nói nghe kinh mà không nên chấp trước ngôn ngữ. Đọc kinh thì lìa tướng văn tự, không nên chấp trước văn tự. Ly danh tự tướng, không nên chấp trước danh tự thuật ngữ trong đó. Ly tâm duyên tướng, chính là quyết không khởi tâm động niệm. Bạn có phân biệt, có chấp trước, đó chính là tâm có phàn duyên, có chỗ phàn duyên. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là ly tâm duyên tướng. Đương nhiên, không khởi tâm động niệm rất khó, rất không dễ dàng. Chí ít phải làm đến không phân biệt, không chấp trước, người mới có chỗ ngộ. Cho nên người tu hành từ trước cùng hiện tại không như nhau. Người tu hành thời trước thành thật, trì giới, cho dù là tông nào, pháp môn nào, giới luật là căn bản, không ai không trì giới. Cho nên trì giới tu định, tâm địa thanh tịnh. Cô ấy đọc kinh Niết Bàn, Đại sư Huệ Năng nghe rồi, Ngài không biết chữ, Ngài cũng chưa tiếp xúc qua. Sau khi nghe rồi, đương nhiên rất là hoan hỷ. Đợi sau khi cô ấy đọc xong, Ngài liền giảng đạo lý trong kinh cho cô ấy nghe. Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni nghe rồi vô cùng kinh ngạc. Ngài giảng rất hay, nghe được điều chưa từng nghe. Ngài vừa giảng thì cô ấy liền có chỗ ngộ, liền đem kinh đó thỉnh giáo với Ngài. Ngài nói Ngài không biết chữ. Quý đang nói Ngài không biết chữ. Cô ấy nói Ngài không biết chữ, làm sao Ngài có thể giảng được? Đại sư Huệ Đăng nói với cô ấy, Ngài nói việc này không có quan hệ gì với biết chữ hay không biết chữ, không có liên quan. Đó là gì vậy? Tam muội hiện tiền. Tam muội gì vậy? Chỗ này nói bất động tam muội. Có thể thấy được Đại sư Huệ Năng có thể giảng kinh Niết Bàn cho Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni. Cảnh giới kinh Niết Bàn đó không khác gì với Thích Ca Mâu Ni Phật giảng. Thế Tôn giảng kinh Niết Bàn là nương bất động tam muội. Đại sư Huệ Năng nghe cô đọc kinh Niết Bàn cũng là y bất động tam muội. Đi Tỳ Kheo Ni, Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni khai ngộ. Đại sư Huệ Năng cả đời có 43 người ở dưới hội của Ngài khai ngộ, cô ấy là người thứ nhất. Đó là khai thị quan trọng cho chúng ta. Nếu như chúng ta ở trong kinh giáo có chỗ ngộ, tâm của bạn không thanh tịnh thì sao được? Có thể ngộ nhập hay không thì chốt chính ngay chỗ này. Cho nên nếu như chúng ta không thể đem phân biệt chấp trước xả bỏ, chân thật buông bỏ, chỗ ngộ đó rất khó. Quyết không thể nói người đó rất may mắn, con người đó rất cừ khôi. Không phải vậy, đều là như nhau, quyết định không có khác biệt. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng, sanh Phật không hai. Khác biệt là tâm của Ngài tịnh, tâm của chúng ta là động. Vì sao tâm của Ngài có thể thanh tịnh? Bên trong không có tham sân si mạn, bên ngoài không bị mê hoặc của hoàn cảnh. Đó chính là bất động tam muội. Cho nên nghe thấy sắc, nghe tiếng đều có thể ngộ nhập. Đạo lý chính ngay chỗ này. Chúng ta học Phật, trọng điểm cũng phải ngay chỗ này. Cho nên Phật nương tam muội mà thuyết kinh. Nương tam muội như thế nào? Đó là tỉ mỉ mà nói. Nói khái quát, đó là nương tam muội. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này là nương tam muội gì? Hải ấn tam muội. Cái gì gọi là hải ấn tam muội? Vì trước chúng ta đều đã học qua, hải ấn tam muội là tự tánh tâm thanh tịnh, giống như biển lớn vậy. Đem tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả đều chiếu được rõ ràng tường tận. Cho nên Thế Tôn nói một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chính là nói ra minh tâm kiến tánh của Ngài. Chủ này Ngài nói rất tường tận. Đại sư Huệ Năng nói ra giảng được, một bên là nói ít mà đủ ý, một bên là rộng nói tường tận, nội dung không hề khác nhau. Cho nên Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh quy nạp lại các vị phải nên biết, chính là Đại sư Huệ Năng nói 20 chữ. Đại sư Huệ Năng nói 20 chữ, đem nó nói tỉ mỉ triển khai ra, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Không tăng, không giảm. Hai người này xuất hiện ở thế gian, cho hậu học chúng ta một loại thị hiện không thể nghĩ bàn. Ở trên địa vị này của chúng ta, đến xem sự việc này, chúng ta chỉ có thể tán thán Như Lai trí tuệ vô tận, từ bi vô tận, để khai mở chúng ta. Chúng ta đã biết được tam muội quan trọng đến như vậy. Không được tam muội, cái bạn tu học chỉ là Phật học. Người thế gian chúng ta gọi là Phật học, hoàn toàn rơi vào tri kiến của chúng ta, không phải Phật tri Phật kiến. Cho nên họ không khai ngộ, không thể giúp bạn thoát sinh tử ra khỏi ba cõi. Do đây có thể biết tam muội. Chúng ta không nói tam muội, nói tam muội người thông thường không hiểu. Chúng ta đổi bốn danh từ để nói là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là tam muội. Chủ đề rất quan trọng. Tâm thanh tịnh từ đâu mà có? Từ trì giới mà được. Trì giới là phương thức, được định là mục đích. Đó là chư Phật Như Lai dạy bảo chúng ta. Nếu như chúng ta không bắt tay vào từ trì giới, tâm thanh tịnh vĩnh viễn sẽ không hiện tiền. Trì giới bắt đầu vào từ đâu? Cần phải bắt tay vào từ ngay trong cuộc sống. Trong Phật Pháp nói đến giới luật căn bản là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Các vị xem qua Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh thì tường tận. Kinh văn tuy là không dài, nghĩa lý sâu rộng vô bờ. Trước sau Thế Tôn hai lần nhắc nhở chúng ta từ pháp nhân thiên. Pháp nhân thiên là đạo lý làm người, phương pháp sanh thiên. Bạn sanh đến trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc, phương pháp sanh thiên, đó là pháp nhân thiên. Đó là chưa ra khỏi sáu cõi, chúng ta gọi là pháp thế gian. Siêu diệt sáu cõi, đó là pháp xuất thế gian. Thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, cho đến vô thượng bồ đề, đều là nương Thập Thiện Nghiệp Đạo làm nền tảng, đều là lấy Thập Thiện Nghiệp Đạo làm căn bản. Bạn nói xem việc này quan trọng cỡ nào. Thập Thiện Nghiệp quy nạp lại 10 điều, triển khai ra thì bao nhiêu? Ở Tiểu Thừa là 3.000 oai nghi, ở Đại Thừa Bồ Tát là 8.000 tế hạnh. Đó là Thập Thiện Nghiệp Đạo triển khai ra. 10 câu này là cương lĩnh, tổng cương lĩnh. 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh, đều là từng điều viết ra cho bạn. Phải tùy tiện mà nói, không phải nói chung chung. Chúng ta học bằng cách nào? Cho nên Phật ở trên Phật Tạng Kinh dạy học trò, dạy các đệ tử, đó là thông thường nói thượng trung hạ căn, ba căn. Như Đại sư Huệ Đăng là thượng thượng căn, ngài không phải ở trong ba căn. Đó là có thể đốn xả, đốn ngộ, đốn siêu, đốn chứng. Thượng trung hạ từ tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng. Trên Phật Tạng Kinh nói với chúng ta, nhất định trước học tiểu thừa, sau học đại thừa. Ở những năm đầu tôi ở Đại Trung học Phật với Lão Sư Lý. Lão Sư Lý cũng là trước dạy chúng tôi kinh tiểu thừa. Tôi đại khái học qua chỉ ít có 20 loại kinh tiểu thừa. Sau đó mới học đại. Thế nhưng ở Trung Quốc, sau thời Trung Diệp nhà Đường, những đại đức xuất gia, đại gia liền buông bỏ tiểu thừa. Bỏ thì làm sao? Họ tìm nho cùng đạo để thay thế, chính là dùng nho cùng đạo làm nền tảng. Được, bạn xem, khoảng 1.300 năm xuất hiện không ít thánh hiền, không luận là tông môn giáo hạ, đều có thành tích rất tốt. Cho nên mấy năm gần đây nhất, chúng ta xem thấy thời đại này, đặc biệt là ngay trong 60 năm gần đây nhất, dường như đoạn hẳn. Không có cao tăng đại đức chân thật, đại cư sĩ tại gia xuất hiện, không có. Vì chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, suy nghĩ xem đó là do nguyên nhân gì. Chúng ta đã bỏ mất đi tiểu thừa, cũng bỏ luôn nho cùng đạo. Đó mới là nhân tố chính yếu tu hành không khai ngộ, không chứng quả. Vì làm sao bù đắp lại? Cho nên chúng ta mới cực lực đề xướng đệ tử quy của nhà Nho. Thái thượng cảm ứng thiên của đạo gia, dùng hai thứ này để bù đắp lại, giúp cho chúng ta chân thật làm đến được thập thiện nghiệp đạo. Cho nên phải nên biết trong Đệ Tử Quy đã nói 113 sự việc. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chú trọng ở nhân quả, đều là triển khai của thập thiện nghiệp. Bằng tỉ mỉ mà quan sát, mỗi một điều đều có thể gắn liền với thập thiện nghiệp. Nếu như chúng ta chân thật có thể ở nơi đây mà cố gắng học tập, đem đó áp dụng, chính là 10 nghiệp thiện. Đó là pháp nhân thiên. Thành thật mà nói, nghi tiểu thừa cũng không thể sánh. Vì sao vậy? Tiểu thừa 10 nghiệp thiện có 3.000 điều, Bồ Tát Đại Thừa có 8.400 điều. quá vi tế. Chúng ta phải do giới được định, nhân định khai ngộ, trên lộ trình lý luận thì không sai. Trên thực tế rất khó khăn. Thế nhưng ngày nay chúng ta dùng phương pháp này để xây nền tảng niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ thì rất ổn định. Đó chính là Đại Đức Sư thường hay dạy chúng ta trì giới niệm Phật, chính là cái ý này. Chúng ta dùng phương pháp này để làm được trì giới niệm Phật. Từ 10 nghiệp thiện, chúng ta có thể trì 5 giới, có thể trì 10 giới. Việc này giúp đỡ giảng sanh thì không có nghi hoặc. Chúng ta phải đi con đường như vậy. Những đại kinh đại luận này có thể học, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm. Trước nhà Thanh, cư sĩ Bạc Tế Hành nói rất hay. Ông nói kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn kinh Hoa Nghiêm. Vậy chúng ta biết được kinh Hoa Nghiêm chính là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên đọc kinh Hoa Nghiêm, học tập kinh Hoa Nghiêm, bạn đối với tịnh độ, Tây phương tịnh độ, không luận là tánh, tướng, lý, sự, nhân quả, thì bạn càng rõ ràng, càng tường tận. Với pháp môn Tịnh Tông, đoạn nghi sanh tính, bạn có tính tâm kiên định. Chúng ta là vì việc này. Còn cái thiên văn tự này quá hay. Quốc sư Hiền Thủ, quốc sư ngài viết ra, đem bộ kinh lớn đến như vậy, những lý luận hiện tượng phức tạp đến như vậy, ngài có thể dùng văn tự ngắn như vậy, văn vẽ mạch lạc, điều ra từng điều cho chúng ta. Ba đoạn phía trước là nói thể tướng dụng, tự tánh là thể, y chánh là tướng, tam biến là tác dụng. Ba điều phía sau là Phật Hoa Nghiêm. Tứ đức là Phật, ngũ chỉ là hoa, lục quán là nghiêm. Bạn xem thật không thể nghĩ bàn. Hoàn toàn thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Đó chính là tu tâm thanh tịnh, tâm tịnh thời cõi Phật tịnh. Chúng ta hoàn toàn tương ưng với thế giới cực lạc. Hiện tại vẫn chưa đến thế giới Tây Phương cực lạc, thế nhưng đã trải qua đời sống gần giống như thế giới cực lạc. Cho nên có thể có được pháp hỷ sung mãn, chân thật có thể làm đến được buông bỏ vạn duyên, tâm thanh tịnh hiện tiền. Chủ này đại sư nói với chúng ta, ngôn hải ấn giả chân như bổn giác giả. Hải ấn là gì vậy? Hải ấn là chân như bổn giác. Chân như là một danh từ rất quan trọng trong Đại Thừa Giáo. Các đại đức xưa dạy bảo chúng ta không dính vào tướng danh tự, đó là danh tự. Danh từ nên hiểu, không nên chấp trước. Không thể nói không chấp trước tướng danh từ thì không cầu giải, thì đó là sai lầm. Không cầu giải, bạn luôn là có nghi vấn. Đoạn nghi sanh tính. Nếu nghi vấn của bạn chưa đoạn mà nói, nó sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên cái gì gọi là chân như? Chúng ta cũng phải tìm một số tư liệu có liên quan để học tập. Ở trong Tam Tạng Pháp Số tương đối đơn giản, nói rõ cho chúng ta về chân như. Cái gì là chân? Chân chính là không giả. Giả thì không phải là chân. Chân danh không dối, như danh không khác. Dị thường dĩ diệu quán, quán ư tâm tánh, bổn túc chân như chi lý. Chỗ này hai chữ bổn cụ rất quan trọng. Tốc linh hiện pháp thì danh chân như. Ở ngay chỗ này, chúng ta dùng thí dụ để nói. Đại đức xưa nói đến chỗ này, thường hay dùng vàng cùng đồ bằng vàng để làm thí dụ. Đem vàng thí dụ cho chân, đem đồ làm bằng vàng thí dụ cho như. Dùng vàng để chế tác ra rất nhiều món đồ. Có một năm, vào lúc đó, Hàn quán trưởng vẫn còn. Ngay trong đồng tu chúng ta, có người làm đồ trang sức. Làm đồ trang sức. Ông có một công sự làm đồ trang sức, quy mô tương đối lớn. Ông làm không phải là đồ thật, đồ giả thôi. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn xem là giả. Dùng vàng si. Chúng tôi đến phòng triển lãm của ông để tham quan. Đại khái tổng cộng có đến 20.000 phẩm loại. Lấp lánh lóa cả mắt. Phòng triển lãm của ông đại khái lớn bằng hai cái phòng thu hình này của chúng ta. Tôi vừa bước vào cái phòng triển lãm đó, làm cho tôi liền nghĩ đến trong Phật Kinh chúng ta thường nói, lấy vàng làm món đồ, mỗi món đồ đều là vàng. Ồ, thấy rất là đẹp mắt. Nó là vàng si. Lấp lánh lóa cả mắt. Vàng cùng món đồ không thể phân ra. Vàng chính là món đồ chính là vàng. Vàng là chân, món đồ là như. Vàng như món đồ như vàng. Không luận bao nhiêu chủng loại, 10.000, 20.000 chủng loại, thảy đều là vàng. Đều là vàng thật. Cho nên món đồ không khác vàng, vàng không khác món đồ. Từ ngay chỗ này, chúng ta có thể thể hội được ý nghĩa của danh từ này, chân thật nghĩa của danh từ. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, chữ chân mà ngay chỗ này nói là chân tánh, là tâm tánh, là chân thật, cũng chính là đoạn thứ nhất chúng ta đã nói. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đó là thật. Ở trong triết học nói, đó là bản thể của vũ trụ. Từ trên khoa học mà nói, là căn nguyên khởi nguồn của tất cả vạn sự vạn vật. Vũ trụ từ đâu mà có? Sinh mạng từ đâu mà có? Căn nguyên chính là tự tánh. Cho nên chỗ này nói thường dĩ diệu quán. Quán là quan sát. Quan sát vì sao gọi là diệu? Quan sát của chúng ta có thể xem là diệu không? Không diệu. Vì sao vậy? Tại vì sao không diệu? Bởi vì chúng ta hay cởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó là không diệu. Có những thứ này là quan sát của phàm phu, không phải chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai quan sát tâm tánh, quan sát vạn pháp. Trong đó không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, thì là diệu. Vì sao vậy? Họ có thể xem thấy được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật, thuật ngữ trên kinh Phật gọi là thật tướng các pháp. Các vị thường đọc kinh Kim Cang có cái danh từ này, thật tướng các pháp. Bạn thấy được rồi, bạn thấy được chân tướng. Bao gồm tất cả hiện tượng, không luận là vật chất, là tinh thần, hoặc giả là hiện tượng tự nhiên, bạn có thể thấy được tánh của nó, thể tánh. Nhìn thấy được hiện tượng của nó, thấy được tác dụng của nó. Tác dụng là sự lý, nhân quả. Ở Phật Pháp, trong Đại Thừa Giáo thường dùng 6 cái chữ này. 6 phương diện này bạn đều thấy được tường tận. Lão sư Lý năm xưa dạy học, dạy cho chúng tôi 8 chữ. Đây cũng là thông thường sơ học Đại Thừa thường nói. Bạn quan sát một sự vật, bạn phải xem thị tướng dụng của nó, nhân, duyên, quả, lý, sự. Xem từ 8 mặt này, bạn mới có thể thấy được rõ ràng sự lý. Xem 8 mặt, đó là gì vậy? Xem biểu hiện của sự việc. Bình thường chúng ta người thông thường xem, làm thế nào biết được xem từ 8 mặt của sự việc? Nếu như thâm nhập, khi thâm nhập trong mỗi một mặt đều có 8 mặt, vậy thì 8 lần 8, 64. Xem được thấu suốt, vào được sâu. 64 mặt, mỗi một mặt lại có 8 mặt. Sâu thẳm vô cùng, rộng lớn vô bờ, cho nên mới có 8 vạn 4 ngàn tế hạnh. Bạn liền biết được từ ngay chỗ này có thể hiểu được năng lực của chư Phật Như Lai đến cùng tột. Các ngài đối với một sự việc có thể thấy được vô lượng vô tận phương diện. Chúng ta lơ là qua loa, ngay đến 8 mặt cũng không xem thấy. Thông thường các tổ sư đại đức nói cho chúng ta nghe 6 cùng 8, ý nghĩa trong đó hoàn toàn giống nhau. Tánh tướng chính là thể tướng dụng. Lý sự, nhân quả chính là nói nhân duyên quả. Cho nên ý nghĩa 6 cùng 8 là hoàn toàn như nhau. Cho nên cái gì gọi là diệu quán? chư Phật Như Lai có thể thấy được hiện tượng này, sanh diệt của hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần, đó chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói. Duyên khởi của sanh diệt xem thấy cái gì? Một ngàn hai trăm tám mươi triệu trong một giây. Rồi sanh diệt đó bạn liền thấy được. Trong sống động cực ngắn như vậy, trong đó có thành trụ hoại không, có bốn tướng. Vậy thì lại nhân cho bốn. Di tế đến cỡ nào? Chúng ta tin tưởng Thế Tôn nói Bồ Tát Bát Địa xem thấy. Đại khái Bồ Tát Bát Địa xem thấy là cái gì? Trong một giây có 1.280 triệu sanh diệt. Cái hiện tượng sanh diệt này họ xem thấy. Nếu như ở trong cái hiện tượng này có thể xem thấy thành trụ hoại không, e rằng Bồ Tát Bát Địa vẫn chưa thể, có thể đến cửu địa, thập địa mới có thể thấy được hiện tượng này. Càng lúc càng nhỏ, đến đẳng giác, diệu giác mới thấy được viên mãn. Đây gọi là diệu quán. Quán tâm tánh bổn cụ chân như chi lý. Đây là Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói ra câu thứ ba. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ lý chân như, đầy đủ sự chân như, chính là thể tướng tác dụng của chân như. Chân như ở đâu vậy? Người hiện tại chúng ta không gọi chân như, gọi là chân lý. Chân như cùng chân lý thực tế ra mà nói là một ý nghĩa. Thế nhưng nói chân lý không hay bằng cái danh từ chân như này. Chân lý cùng chân như mà so, chân như dường như là rất hoạt bát. Trong như có biến hóa vô cùng. Trong lý có, nhưng không rõ ràng như chữ như vậy, làm cho chúng ta cảm thấy. Cũng chính là từ trên lý mà nói, cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Từ trên lý mà nói chính là chân như. Trên mặt lý, người hiện tại chúng ta gọi nó là vấn đề của triết học. Trên mặt sự chính là vấn đề của khoa học. Khoa học, triết học đều đạt đến cứu cánh viên mãn. Thấy được lý rồi, tốc linh hiện pháp thì danh chân như. Sau khi bạn thấy tốc là một hình dung từ, có phải là thật mau không? Là thật. Có cái ý niệm này hay không? Không có cái ý niệm này. Nếu như có ý niệm, họ liền biến thành phàm phu. Họ không có khởi tâm động niệm. Linh là kiến ai vậy? Là kiến cho chúng sanh mê hoặc. Trong mười pháp giới vẫn chưa giác ngộ. Trong mười pháp giới ai là đương cơ vậy? Việc này phải nên biết. Đương cơ chính là Phật. Phật ở trong mười pháp giới, các ngài là đương cơ. Bởi vì cái gì? Các ngài đã đến bên cạnh đại triệt đại ngộ, cũng chính là người thượng thượng căn mà chúng ta thường nói. Người thượng thượng căn chính là Phật ở trong mười pháp giới. Thì chúng ta liền biết Đại sư Huệ Năng trước khi khai ngộ, trước khi đại triệt đại ngộ, cảnh giới của Ngài là pháp giới Phật trong mười pháp giới. Cho nên ngũ tổ vừa điểm khởi thì Ngài liền hoát duyên khai ngộ, tốc linh hiện pháp, Ngài liền khế nhập, liền đại triệt đại ngộ. Nếu như không phải ở trong cảnh giới này thì điểm không tình. Thí dụ như thanh văn, duyên giác thì họ không cách nào. Quyền giáo Bồ Tát, Bồ Tát trong mười pháp giới cũng không thể. Bồ Tát tuy là phân biệt chấp trước, cùng tập khí phân biệt chấp trước đều đoạn rồi, khởi tâm đồng niệm của họ chưa đoạn. Chỗ này họ kém với Phật một bậc. Khởi tâm đồng niệm sắp đoạn rồi, chỉ mới đến được cảnh giới Phật. Từ trong đây chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, sự việc này dần dần sẽ rất rõ ràng, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc học Phật của chúng ta. Chỉ ít chúng ta từ từ cũng thấy được rõ ràng đối với thế giới này, thấy được rõ ràng những thứ đó nên buông bỏ. Đặc biệt là ngay trong cuộc sống, chúng ta cái gọi là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, chúng ta biết làm thế nào xử lý. Đó là việc rất là hiếm được. Không kết oán với người nữa. Có thể nhẫn nhục, có thể bao dung, có thể tùy duyên, không tính toán. Bạn chân thật vào được cảnh giới này, nếu như bạn đối với chân tướng sự thật này không biết chút gì, không thể nhẫn chịu, nó có hạn độ, nó đến lúc phải bạo phát. Sự việc này thấy đều làm cho rõ ràng tường tận rồi thì hóa giải. Chân thật là người thế gian thông thường đã nói, nhẫn mà người không thể nhẫn, làm mà người không thể làm. Có thể làm đến được. Lại nói, chân như giả nại chân thật du vọng chi lý, tức pháp tánh độ chi thể, giả thử thanh tịnh pháp thân sở y chi độ, dĩ do pháp thân vô tướng độ diệt như thị, thân độ tuy phân thể nguyên bất nhị, cố chân như di thể giả. Chỗ này trong triết học nói chính là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Thế nhưng Phật nói được rõ ràng, nói được rõ ràng hơn so với triết học. Từ trên lý mà nói, chúng ta dùng khoa học triết học để nói, từ trên triết học để nói, chân như là lý chân thật không vọng. Từ trên khoa học mà nói, chính là thể của pháp tánh độ. Đó là từ trên sự mà nói. Thế nhưng cảnh giới này cao, quá cao. Pháp tánh độ có độ hay không? Bạn thấy thanh tịnh pháp thân sở y chi độ, pháp thân thanh tịnh không có tướng. Hay nói cách khác, pháp thân thanh tịnh không phải vật chất. Làm sao có được pháp thân thanh tịnh? Chúng ta biết được, dùng lời hiện tại mà nói, pháp thân thanh tịnh là một năng lượng, không có vật chất, là một năng lượng năng hiện hình tướng. Khoa học gia hiện tại nói vật chất là từ không sanh có. Từ không làm sao mà sanh có? Trong không là năng lượng. Nếu như không có năng lượng này mà nói, làm sao có thể có hiện tượng? Khẳng định có năng lượng. Hiện tại khoa học gia phát hiện chuyển biến của lượng và chất. Chất là hình tướng, vật chất là có hình tướng. Hiện tượng vật chất kỳ thực là rất nhỏ. Khoa học gia hiện tại dùng máy móc phát hiện, đại khái mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy được, mắt rất tốt có thể nhìn thấy được phân tử. Nguyên tử thì không thể nhìn thấy. Chúng ta đem vật chất này phân tích. Phân tích đến nhỏ nhất chính là phân tử. Phân tử lại phân tích nữa chính là nguyên tử. Nguyên tử lại phân tích nữa đến điện tử, trung tử, hạt tử, vật tử, quang tử. Đó gần như đều là năng lực. Ở trong đó không còn thấy vật chất. Thế nhưng vật chất từ do đâu mà ra? Khoa học gia hiện tại gọi là hạt cơ bản. Hơn nữa cũng không phải là một loại. Khoa học gia phát hiện hạt tử có hơn 30 loại. Nếu như chấn động liên kết, chấn động trong cái động thái này sẽ sinh ra hiện tượng, thì liền có hơn 30 loại. Cho nên chúng ta cũng không thể không bội phục những nhà khoa học này. Khoa học gia vĩnh viễn không cách gì chứng được thật tướng. Nguyên nhân là do đâu vậy? Họ không cách gì rời khỏi phân biệt chấp trước. Họ còn có phân biệt, có chấp trước. Cho nên họ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước thì đều đầy đủ. Hay nói cách khác, hoặc là phàm phu sáu cõi. Phàm phu sáu cõi có hai loại phương pháp có thể xem thấy hiện tượng vật chất. Một là dùng thiện định, tứ thiền bát định. Một chính là hiện tại dùng máy móc khoa học. Máy móc khoa học phát hiện không được chân thật như thiền định. Tuy là dùng công phu thiền định phát hiện, thí dụ tu tứ thiền bác định thấy được, họ vẫn cứ là không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Công phu thiền định có thể phục được, có thể khống chế được phân biệt chấp trước, nó có thể không khởi tác dụng. Thế nhưng họ không thể hàng phục được khởi tâm động niệm.
Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.